Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thành phố đón khoảng 345.000 lượt khách tham quan lưu trú và vui chơi giải trí. Thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán, các khu điểm vui chơi, các sự kiện văn hóa thể thao, điểm vui chơi giải trí đón phục vụ khoảng 345.000 lượt khách, tăng 10% so với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái. Trong đó, khách lưu trú du lịch ước đạt khoảng 111.000 lượt, tăng 5% so với Tết năm ngoái. Tổng doanh thu ước đạt 456 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm ngoái. Tính từ 29 Tết âm lịch đến mùng 4 Tết, tại các điểm đình chùa trên địa bàn thành phố đã đón trên 1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan chiêm bái. So với Tết năm trước thì Tết năm nay con số này tăng gần gấp đôi, nhiều nhất các điểm gia đình Bình Thủy, chùa Ông, Nam Nhã Đường, Tiềm Diện Trúc Lâm, Phương Nam. Đây là những di tích lịch sử cấp quốc gia và thành phố. Đến đây, ngoài việc chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo lâu đời của các khu di tích thì du khách còn thắp hương cầu cho gia đạo bình an. Với số lượng du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái đông đúc, ban quản lý các điểm đình chùa đã phối hợp với công an các xã phường để giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tạo thuận lợi cho du khách tham quan dịp Tết. Trong những ngày cao điểm Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã cấp cứu điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân, nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Quân y 121. Bệnh nhân cấp cứu chủ yếu là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, bổng và bệnh lý khác. Riêng Tết năm nay, số trường hợp ngộ độc thực phẩm và tự tử giảm hẳn. Công tác ứng trực tiếp nhận điều trị khẩn trương, nhờ vậy giảm thiểu được tình trạng chuyển lên tuyến trên. Thành phố hiện có 347 hợp tác xã, trong đó có nhiều hợp tác xã được vinh danh trong top 100 hợp tác xã tiêu biểu cả nước. Có những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã đón nhận nhiều giải thưởng cao quý, trở thành những ngôi sao góp phần tỏa sáng cho bức tranh phát triển kinh tế tập thể của thành phố. Để các hợp tác xã trở thành động lực quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế tập thể, góp phần kiến tạo quê hương ngày càng giàu đẹp, khu vực kinh tế tập thể, ngành chức năng thành phố đã có các giải pháp hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra nhiều mặt hàng sản phẩm có chất lượng cao, có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là tạo điều kiện để các hợp tác xã có thể kết nối với các doanh nghiệp sản xuất theo xu hướng xanh, tuần hoàn, thông minh và bền vững, phù hợp với xu thế phát triển mới. Tiếp tục với các thông tin quan trọng trong nước và thế giới. Để hỗ trợ người dân trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết bằng xe máy trên các giao lộ lớn dọc quốc lộ 1A, quốc lộ 20 và quốc lộ 51, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập các điểm tổ chức phát miễn phí hàng ngàn nước suối khăn lạnh. Việc phát nước cho người dân được cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an Đồng Nai thực hiện trong ngày 1 và 2 tháng 2, tức mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng. Đây là hoạt động được lực lượng cảnh sát giao thông công an Đồng Nai thực hiện trong nhiều năm vào các dịp lễ Tết, qua đó góp phần tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông. Sáng nay ngày 2 tháng 2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sân bay phục vụ 979 chuyến bay, trong đó có 488 chuyến bay đi, nhiều hơn ngày hôm qua 16 chuyến, và 491 chuyến bay đến, nhiều hơn hôm qua 22 chuyến. Tổng số hành khách trong ngày lên đến hơn 150.500. Để đảm bảo an ninh, sân bay đã tăng cường nhân viên điều phối hỗ trợ hành khách tại khu vực nhà ga và bãi đổ xe. Theo kế hoạch phân bổ số lượt cất hạ cánh của sân bay này, nhiều khung giờ cao điểm lên tới 50 chuyến bay một giờ. Như vậy, trung bình khoảng 1 phút sân bay Tân Sơn Nhất có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh. Dự kiến lượng hành khách qua đây trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo tăng rất mạnh so với những ngày trước. Ngay từ những ngày đầu năm mới, nhiều siêu thị cửa hàng, quầy hàng tại các chợ truyền thống siêu thị cả nước đã mở cửa kinh doanh trở lại. Nhu cầu tiêu dùng những ngày đầu năm chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi giải trí. Giá thực phẩm tăng nhẹ so với ngày thường, còn lại đều cơ bản bình ổn. Tại các siêu thị, mặt hàng lương thực thực phẩm được bán với giá bình ổn hoặc giảm 10-30%. Tại thành phố Cần Thơ, nguồn cung hàng hóa nhìn chung dồi dào ổn định, lưu thông thông suốt giữa các vùng miền, giá cả hàng thiết yếu bình ổn. Ngày hôm qua, tất cả siêu thị đã đồng loạt mở cửa trở lại, doanh thu đạt khoảng 85% so với ngày thường. Các doanh nghiệp du lịch bến tàu đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân viên trực, đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch niêm yết giá công khai. Theo tổng hợp sơ bộ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số lượt khám cấp cứu tai nạn nghi giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết giảm so với cùng kỳ năm ngoái. So sánh, số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 8,9%, số ca phải nhập viện điều trị, theo dõi giảm 1,1%, tử vong nghi tai nạn giao thông giảm 28%. Cũng theo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, trong 24 giờ qua, các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ thực hiện khám cấp cứu cho hơn 69.000 lượt người bệnh, nâng tổng số người đến khám cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết lên đến 548.000 lượt người, trong đó số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là hơn 194.000 lượt. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể do bị chó cắn khi đi chúc Tết đầu năm. Ngay sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành khâu 9 mũi các vết thương hở to và chăm sóc các vết thương còn lại. Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ trong 5 đến 7 ngày để kiểm tra dấu hiệu nhiễm trùng, sưng nóng đỏ đau, chảy mủ. Dù đang trong kỳ nghỉ Tết nhưng vì sức khỏe của bệnh nhân, bệnh viện đã điều động các nhân viên phòng tiêm chủng vaccine đến để tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại, vaccine uốn ván ngay sau khi các vết thương được xử lý. Các bác sĩ cảnh báo bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây nên. Người bị chó cắn cần đến trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn tiêm phòng dại kịp thời. Giới chức Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 2 đã ra lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia về fentanyl, một loại thuốc giảm đau gây nghiện, và dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để ủng hộ các mức thuế này. Điều này cho phép sử dụng các quyền hạn lớn hơn để đối phó với các cuộc khủng hoảng. Các quan chức Nhà Trắng lưu ý sẽ không có ngoại lệ nào đối với các mức thuế này. Động thái trên đã hiện thực hóa lời đe dọa mà Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra kể từ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Hành động này có thể sẽ kích hoạt các biện pháp trả đũa và nguy cơ châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại. Hãng hàng không liên bang Mỹ đã ra lệnh hạn chế các chuyến bay trực thăng gần sân bay quốc gia Reagan, Washington sau vụ va chạm giữa máy bay chở khách và trực thăng quân sự đêm 29 tháng 1 khiến 67 người thiệt mạng. Những hạn chế này dự kiến kéo dài nhất 30 ngày cho đến khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố báo cáo sơ bộ về vụ va chạm. Việc hạn chế mạnh các chuyến bay trực thăng gần sân bay Reagan là biện pháp cấp bách nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn tương tự trong tương lai. Lực lượng chức năng Philippines vừa bắt giữ 100 nghi phạm lừa đảo trực tuyến liên quan đến cho vay nặng lãi và tống tiền. Theo Quỹ ban chống tội phạm của tổ chức và cơ quan điều tra quốc gia Philippines, các nhóm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc của các công ty trò chơi trực tuyến. Chúng nhắm vào nạn nhân thông qua TikTok và các mạng xã hội khác, mời gọi những khoản vay không thể chấp lên tới 25.000 peso, gần 11 triệu đồng. Chiến dịch trấn áp tội phạm mạng của Philippines nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo tinh vi và bảo vệ người dân khỏi những hình thức tội phạm tài chính trên không gian mạng. Bản tin cuối ngày mùng 5 Tết Ất Tỵ tạm dừng. Kính chúc quý thính giả và gia đình năm mới nhiều điều may mắn, hạnh phúc và bình an. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.